Quý thính giả đang lắng nghe podcast Báo Tuổi Trẻ. Kính thưa quý vị, hiện nay điểm nóng trong xung đột Thái Lan-Campuchia là cuộc công kích cá nhân giữa hai gia đình các nhà lãnh đạo từng có quan hệ bạn thân suốt 30 năm. Sau khi đe dọa tối ngày 26 tháng 6, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen ngày 27 tháng 6 đã tung loạt cáo buộc động trời nhằm vào gia tộc Shinawatra, có thể khiến vị thế chính trị của họ lung lay và thể hiện quyết tâm gạt gia đình này ra khỏi bàn cờ chính trị. Những bí mật mà ông tiết lộ không chỉ liên quan cựu thủ tướng Thaksin, mà còn cả con gái ông là thủ tướng hiện tại Pitompan Shinawatra và em gái ông là cựu thủ tướng Dilak. Thông tin chi tiết, mời quý vị cùng lắng nghe ngay sau đây. Tại cuộc họp với chính quyền tỉnh Preavihir, ông Hun Sen đã vạch trần những điều mà ông cho là sự dối trá của gia tộc Shinawatra. Cáo buộc nghiêm trọng nhất là việc ông Thaksin giả bệnh để tránh ngồi tù. Theo ông Hun Sen, khi ông Thaksin hồi hương cuối năm 2023 và bị kết án, việc chuyển từ nhà tù sang bệnh xá cảnh sát chỉ sau vài tiếng là một màn kịch được dàn dựng. Ông Hun Sen khẳng định, tôi đích thân bay đến Bangkok để thăm ông Thaksin. Ông ấy không ốm yếu gì cả. Nhưng đến lúc chụp ảnh thì ông yêu cầu đeo nẹp cổ, băng tay để tỏ vẻ bệnh tật. Vừa chụp hình xong thì ông ấy liền gỡ chúng ra. Không chỉ ông Thaksin, Chủ tịch Thượng viện Campuchia còn cáo buộc Thủ tướng Pitompan đã đồng lõa che giấu tình trạng thật của cha mình để lừa tòa án hiến pháp. Điều này đặt ra câu hỏi về mức độ uy tín của cả hai người trước pháp luật. Cựu Thủ tướng Thái Lan Dilak cũng không thoát khỏi những cáo buộc. Ông Hun Sen bất ngờ tiết lộ bà đã sử dụng hộ chiếu Campuchia để trốn khỏi Thái Lan năm 2017 trước khi bị tòa tuyên án. Ông khẳng định đã giúp bà vì lòng trắc ẩn và tình nhân văn và bà vẫn còn giữ quyển hộ chiếu này. Mặc dù ông Hun Sen thừa nhận những cáo buộc này không hoàn toàn mới và gia đình ông Thaksin đang đối diện các cuộc điều tra liên quan, nhưng mức độ chi tiết mà ông chia sẻ đã gây bất ngờ lớn, đặc biệt khi đây là tình bạn 30 năm giữa hai người. Những tuyên bố của ông Hun Sen đã tạo ra áp lực chính trị to lớn lên gia tộc Shinawatra. Như muốn châm dầu vào lửa, cựu thủ tướng Campuchia còn liên tục kêu gọi Thái Lan thay thủ tướng trong hai ngày 26 và 27 tháng 6. Ông tuyên bố không thể tiếp tục làm việc với bà Pitompan và sẽ chờ thủ tướng tiếp theo, có thể được quyết định trong vòng 3 tháng nữa. Phản ứng từ phía Thái Lan đến khá nhanh chóng. Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Phumthom Wichayachai đã chỉ trích ông Hun Sen đang chơi trò tâm lý. Ông Wichayachai khẳng định, ông ấy không liên quan gì đến chính phủ Thái Lan. Điều rõ ràng duy nhất là ông ấy đang muốn chơi một cuộc chiến thông tin và trò chơi tâm lý. Quan chức Thái Lan phân tích rằng mục tiêu của ông Hun Sen là làm suy yếu uy tín và năng lực của chính phủ Thái Lan. Ông Wichayachai nhận định, nếu chính phủ của chúng tôi mất ổn định, ông Hun Sen sẽ hưởng lợi. Đó là điều ông ấy muốn. Bất chấp những cáo buộc nghiêm trọng, Phó Thủ tướng Thái Lan vẫn nhấn mạnh niềm tin vào sự hợp pháp và minh bạch của chính phủ do bà Pitompan lãnh đạo. Ông khẳng định chính phủ có quy tắc riêng và sẽ giải quyết mọi vấn đề một cách hợp pháp, không sợ chiến dịch tin giả nhằm rêu rắc sợ hãi. Ông Wichayachai đánh giá mục tiêu thật của ông Hun Sen là ép Thái Lan nhượng bộ. Ông nói thêm, ông ấy muốn chúng tôi làm theo lời ông ấy và biến ông ấy thành trung tâm sự chú ý. Trước sức ép chính trị ngày càng lớn, nhiều nhà phân tích lo ngại về viễn cảnh bà Pitompan phải từ chức. Điều này có thể tác động tiêu cực mạnh lên kinh tế Thái Lan khi Quốc hội đang thông qua ngân sách 2026. Trung tâm Dự báo Kinh tế Trường Đại học Thương vụ Thái Lan đã giảm dự báo tăng trưởng GDP từ 3% xuống 1,7% năm 2025. Hiệu trưởng Thanawat Phonvichai cảnh báo 3 kịch bản có thể xảy ra. Một là bà Pitompan từ chức nhưng đảng Phêu Thai vẫn nắm quyền. Hai là chính phủ liên minh mới, hoặc tệ nhất là giải tán Hạ viện và bầu cử bất thường có thể gây thiệt hại lên đến 112,2 tỷ bạc, tức 3 tỷ đô la Mỹ. Quý vị có thể chia sẻ suy nghĩ của mình ở phần bình luận bên dưới. Xin cảm ơn quý vị đã dành thời gian lắng nghe và hẹn gặp lại trong những podcast tiếp theo.